phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, mở đầu là trang tin địa phương, tiếp đó có bài viết Mùa vụ đông xuân quê tôi. Phần cuối chương trình là chuyên mục phát thanh phụ nữ Lệ Thủy có bài viết Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thủy đẩy mạnh thực hiện các mô hình dân vận khéo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy vừa tổ chức hội nghị thông qua báo cáo đề cương kỷ yếu ngành kiểm tra đảng huyện Lệ Thủy từ năm 1948 đến năm 2023. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Trưởng ban Biên soạn chủ trì. Tham dự có các đồng chí nguyên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy qua các thời kỳ. Đồng chí Đỗ Trung Tuân, nguyên Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy cùng các đồng chí thành viên Ban Biên soạn kỷ yếu. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Trưởng ban Biên soạn đã thông báo ý kiến của Thường trực huyện ủy về việc đồng ý cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy biên soạn kỷ yếu ngành kiểm tra đảng huyện Lệ Thủy nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 1948-2023 và quyết định thành lập Ban Biên soạn. Sau khi nghe đại diện Ban Biên soạn thông qua dự thảo báo cáo đề cương kỷ yếu ngành kiểm tra đảng huyện Lệ Thủy từ năm 1948 đến năm 2023, dự thảo kế hoạch biên soạn kỷ yếu ngành kiểm tra đảng huyện Lệ Thủy, hội nghị đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất. Việc biên soạn kỷ yếu nhằm hệ thống lại chặng đường 75 năm từ năm 1948 đến năm 2023, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của đảng, tổng kết những bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác kiểm tra trong thời kỳ đấu tranh, giành giữ chính quyền, xây dựng, bảo vệ quê hương và thực hiện đường lối đổi mới, góp thêm tài liệu quý báu bổ ích vào kho tư liệu lịch sử của huyện Lệ Thủy nói riêng và ngành kiểm tra tỉnh nói chung, giúp cho cả cấp ủy đảng, đặc biệt là cán bộ kiểm tra viên, nhân viên trong ngành kiểm tra và những nhà nghiên cứu, học giả quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Nghiên cứu, vận dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tên gọi kỷ yếu ngành kiểm tra đảng huyện Lệ Thủy từ năm 1948 đến năm 2023 gồm lời nói đầu, các chương 1, 2, 3 và phần kết luận với dung lượng khoảng từ 190 đến 200 trang, khổ 14,5 cm x 20,5 cm. Thời gian qua, đồn biên phòng Ngư Thủy đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tiết học biên cương cho gần 400 lượt học sinh giáo viên. Qua mô hình tiết học biên cương, đồn biên phòng Ngư Thủy đã tổ chức cho các em học sinh trong và ngoài huyện tham quan, giới thiệu lịch sử tượng đài Đại hội Nữ Pháo binh Ngư Thủy, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới và công tác biên phòng như truyền thống bộ đội biên phòng và đơn vị, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cư dân vùng biên giới, kỹ năng nhận biết vùng cấm, dấu hiệu nhận biết đường biên, cột mốc biên giới, quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, hoạt động trong khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các giáo viên học sinh còn được tham quan nhà ăn, nhà bếp, vườn tăng sa, nhà ở và trải nghiệm gấp chăn man. Các tiết học góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên và học sinh trong bảo vệ đường biên, cột mốc, ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia. Vượt qua những khó khăn, thách thức chung, năm 2022, công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục được tăng cường, nâng cao, đạt kết quả tích cực, hoàn thành kế hoạch năm 2022, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị trên địa bàn nói chung và ở khu vực miền núi, bờ biển nói riêng. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng một cách bài bản, toàn diện, đồng bộ, đảm bảo tốt kế hoạch đề ra trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn huyện. Nổi bật là triển khai có hiệu quả, sát đúng tình hình các nhiệm vụ, các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và đều đạt chất lượng cao. đã tuyển chọn và gọi 205 thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức lễ giao nhận quân chu đáo, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt việc tuyển sinh quân sự, đào tạo cán bộ quân sự ở cơ sở và việc đăng ký nam công dân và công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ theo quy định. Công tác học tập kiến thức quốc phòng an ninh và huấn luyện dân quân tự vệ đều đạt chất lượng tốt, hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định cho diện đối tượng học tập trung ở tỉnh và quân khu. Mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc diện đối tượng 4 tại huyện cho trên 200 đồng chí. Đã hoàn thành công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất ở 9 trên 9 cụm, vùng ở 26 trên 26 xã thị trấn và ở 24 đơn vị tự vệ. Đã chuẩn bị chú đáo và tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại cụm miền núi và đường 15. Qua diễn tập cho thấy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở cụm, vùng ngày một nâng cao, được cấp trên biểu dương và khen ngợi. Đồng thời, huyện đã tổ chức chú đáo đón 168 quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, làm cho quân nhân xuất ngũ thấy được vinh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ cống hiến tiếp theo khi trở về địa phương cơ sở. Tại hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang nghỉ hưu trên địa bàn huyện ngày 12 tháng 12 năm 2022, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã báo cáo khái quát kết quả nổi bật của công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang trong toàn huyện và được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tùy bút Mùa vụ đông xuân quê tôi của công tác viên Nhật Nam. Nhìn cảnh đồng quê mênh mông nước nổi, gió đông bắc, mưa lất phất, trời rét, đàn trâu trần lưng ngâm mình trong nước để tìm cái ăn. Cả không gian của cảnh đồng chìm trong giá rét. Mưa phùn của mùa đông nơi chốn đồng sâu nước nổi, ở những làng quê thuộc vùng giữa của huyện Lệ Thủy. Lòng tôi lại xổn sang, bùi ngùi nhớ về một thuở. Cái thuở mà quê tôi còn gieo mà để cấy lúa đông xuân. Ngày trước, người dân vùng giữa Lệ Thủy quê tôi làm ruộng vất vả, gian nan lắm. Phụ thuộc vào trời, phải luôn lách thời tiết, nắm bắt quy luật thời tiết để lên lịch thời vụ cấy trồng. Rồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn cảnh vật để nhận đoán thời tiết. Sống tháng 10, cày cươi mà cấy. Đúng vậy, thực tế năm nào qua tháng 10 âm lịch mà mưa có sấm, thì năm đó khi xuống đồng cấy vụ lúa đông xuân là nước ương, khó khăn vất vả với thời vụ. Nên người ta mới bảo là cày cươi mà cấy. Thổ ấy, sau lũ lụt vào giữa tháng 10 âm lịch là quê tôi gieo mạ. Để bước sang đầu tháng chạp, nhổ mạ xuống đồng cấy lúa vụ đông xuân. Kể từ khi gieo mạ đến cấy xong vụ đông xuân là trải qua bao gian khó và thấp thỏm âu lo. Nhiều năm, những thuở mạ mới gieo, trời mưa lũ, nước về ngập hỏng phải gieo lại. Còn những chỗ mạ đang lên xanh mơn mởn, lũ về mà rạp, phù sa phù đầy là phải ra té nước để tẩy bùn. Nên quê tôi có câu, ông tha mà bà chẳng tha. Trời mần cấy lụt 23 tháng 10. Có khi mà mới lên xanh non, gặp phải rét đậm là mà bạc đầu phải mang tro ra để bón làm ẩm chân cho mà. Khi mà đến tuổi nhổ để cấy mà gặp phải đợt gió đông bắc tràn về là thủy triều dâng, ruộng nước mênh mông chưa cấy được là lo mà ra. Có khi mà nhổ rồi mà mưa rét nước ngập sâu, không cấy được là để mà ôi. Ngày ấy, quê tôi cấy lúa là ngừa đón con nước sông để cấy. Năm nào thời tiết thuận lợi thì cấy xong trước Tết, còn năm nào thời tiết khắc nghiệt thì phải cấy qua tháng giêng mới xong. Theo kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn của người dân quê tôi rằng, cấy lúa cấy trong năm là chiếm ưu thế hơn cấy lúa cấy ra năm. Lúa cấy xong trước Tết là phát triển tốt, ít sâu bệnh. Nên khi phát đồng xuống vụ cấy trồng đông xuân là huy động tối đa nhân lực, dốc sức, tranh thủ thời gian để cấy trồng kịp vụ. Ngày ấy, hợp tác xã là đơn vị sản xuất với cái tên, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Nên hợp tác xã điều hành sản xuất, xã viên là chủ, là nhân lực lao động theo độ tuổi. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. người dân gắn bó với hợp tác xã, đoàn kết chung sức, chung lòng vì làm ăn tập thể. Với khẩu hiệu giảm chờ, đông đông, đăng ký thêm công, cấy xong trước Tết. Rồi có câu nói đùa vui để nhắc nhở nhau. Cấy chưa xong, đừng hòng ăn Tết. Cấy chưa hết, ăn Tết không ngon. Tất cả vì đông xuân đại thắng. Mùa vụ cấy trồng đông xuân đến là tất bật rộn ràng. Ngày hồi xuống đồng trống rông cờ mở, tất cả đổ xô ra đồng. Ở trong xóm làng chỉ còn lại trẻ con và người già. Nên đến vụ cấy trồng, quê tôi thường nói, nông vụ tận thời. Lắm lúc trời rét, đi cấy đồng xa, cơm ăn tại ruộng, ngồi trên đò ăn cơm, tay vốc cơm ăn mà cứ run rẩy. Lắm khi đưa cơm vào miệng mà không chuẩn, nên mọi người thường nói đùa với nhau rằng, ăn cơm của mình mà cũng sợ run người. Nhà nông quê tôi, ngày ấy vất vả về đó. Ngày nay thì khác xưa lắm rồi. Giữa tháng 11 âm lịch mà đồng quê tôi đang lênh đênh nước nổi. Nhiều bờ vùng, bờ thửa nước ngập lai láng. Nhưng người dân quê tôi không thấp thỏm lo âu như trước. Bởi ngày nay hệ thống thủy lợi khá chỉnh chu. Đê lớn, đê nhỏ, bờ vùng, bờ thửa khép kín, chủ động tưới tiêu. Chuẩn bị xuống vụ là điều tiệt nước theo con nước sông, rồi tiêu úng bằng máy bơm điện của các trạm bơm. Khâu làm đất cũng không vất vả như trước. Không còn cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau. Mà đến thời vụ là máy cày tập trung xuống đồng làm đất, mặt ruộng bằng phẳng, người nông dân chỉ đưa phân, đưa giống ra để gieo. Ngày trước vào vụ đông xuân, tính từ gieo mà đến kể xong vụ mà năm nào thời tiết thuận lợi thì ít nhất 3 tháng mới hoàn thành. Nhưng ngày nay không còn cảnh cắm được cây lúa nước ngập bả vai. Không lo nước ương mà úa, không đánh thủ đi nhổ mà ban đêm, không ngừa có nước sông để cấy ban đêm. Mà nay từ khi ngâm giống đến xuống giống gieo xạ là chỉ trong vòng từ 15 đến 20 ngày thì gieo xong toàn bộ diện tích. Nên còn thời gian dài để tranh thủ đi làm việc khác kiếm tiền về sắm Tết. Đồng thời còn có thời gian để lo Tết thoải mái. Không tất bật như xưa, mỗi khi mùa vụ đông xuân và Tết về. Ăn Tết xong là người dân đổ xô ra đồng kiểm tra đồng ruộng để chăm bón tỉa sắm. Thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã giải phóng sức lao động và rút ngắn thời gian cho người nông dân quê tôi mỗi khi mùa vụ đến. Bởi từ khi thực hiện Nghị định 64 CP của Chính phủ giao ruộng đất đến từng hộ gia đình, nên hộ gia đình là đơn vị lên kế hoạch sản xuất, hộ gia đình làm chủ trên mảnh ruộng của mình, tạo sự chủ động. Cùng với hộ gia đình là có hợp tác xã đảm nhận cả khâu dịch vụ cho xã viên, từ khâu làm đất, thủy lợi, phân bón và giống cây trồng, cả khâu bảo vệ. Hợp tác xã trở thành bà đỡ cho mọi gia đình, đã tạo động lực để nông nghiệp phát triển.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lê Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Phụ nữ Lê Thủy tháng nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thủy đẩy mạnh thực hiện các mô hình dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thủy có 4 chi hội với 15 tổ phụ nữ. Tổng số hội viên có 1.062 trên 1.916 phụ nữ, đạt tỷ lệ 55,4%, sinh hoạt theo địa bàn 4 thôn trên toàn xã. Hội viên nòng cốt có 215 hội viên, chiếm tỷ lệ 20%. Những năm vừa qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã có đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Thủy. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Đảng ủy xã Mỹ Thủy đã chọn mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình và giao cho Hội Phụ nữ xã chủ trì thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 26 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường. đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ ở các chi hội, tổ hội triển khai thùng rác hợp vệ sinh ở từng hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các chi hội trưởng để đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình và chọn các hộ gia đình làm điểm của từng năm để nhân rộng mô hình trong toàn xã. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, Hội Phụ nữ xã đã tiến hành lắp điểm, lắp đặt 20 thùng rác có nắp đầy hợp vệ sinh ở 20 hộ gia đình tại 3 chi hội với kinh phí trên 1,6 triệu đồng. Đồng thời, cả cấp hội cũng triển khai thực hiện mô hình đường hoa từ nhựa tái chế, tận dụng lốp xe hư hỏng để làm với chiều dài 300 mét tại thôn Thống Nhất và trước sân của Ủy ban Nhân dân xã. Hội phụ nữ cũng vận động hội viên kết hợp thực hiện mô hình với tận dụng rác thải hữu cơ phân hủy để trồng cây xanh, nhất là trồng cây bóng mát, trồng hoa. Các chi hội phụ nữ đều tận dụng rác thải hữu cơ phân hủy để trồng cây xanh, như chi hội Thuần Trạch trồng cây xanh ở Nghe, chi hội Mỹ Trạch, chi hội Mỹ Hà trồng cây xanh ở hội trường thôn và các trục đường. Đến nay, đối chiếu với 8 tiêu chí của cuộc vận động 503 sạch do hội cấp trên phát động và gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ gia đình đạt 503 sạch trên toàn xã đạt 96%. Định kỳ hàng năm, hội phụ nữ xã đều có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo của hội đạt kết quả tốt hơn. Các cuộc họp sơ tổng kết được triển khai từ cấp tổ hội, chi hội và hội phụ nữ toàn xã vào dịp cuối năm hoặc lồng ghép vào các hội nghị chuyên đề của cả cấp hội vào các dịp kỷ niệm mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã Mỹ Thủy xác định triển khai thực hiện các mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình và đường hoa từ nhựa tái chế là việc làm thường xuyên của cả cấp hội, vừa góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, vừa góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ thực tiễn xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, đến nay đã bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực. Những kết quả của phong trào thi đua dân vận khéo của cả cấp hội phụ nữ xã Mỹ Thủy đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã. Đến nay, xã Mỹ Thủy cơ bản hoàn thành sản xuất năm 2022 với tổng diện tích cây trồng hàng năm ước đạt 625 ha, bằng 108% so với cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 42 tạ trên 1 ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 2.174 tấn, bằng 94% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay ước đạt trên 6,3 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đã phục hồi và ổn định trở lại sau dịch bệnh COVID-19. Với sự đóng góp của cả cấp hội phụ nữ, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thời gian qua, xã đã đầu tư xây dựng được 4 cổng chao, cứng hóa 120 mét bê tông đường giao thông nông thôn, đã tổ chức ra quân 9 ngày nông thôn mới, thu hút hơn 1.550 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện, như vệ sinh thu gom rác thải ở khu dân cư, trên đồng ruộng, dọc bờ sông, trồng hoa ở các trục đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, tại trụ sở cơ quan, trường học. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã đang chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn nỗ lực để xây dựng Mỹ Thủy đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.